Trúc Sông Tùy Bút, tác giả Đại sư Liên Trì, dịch giả Thích Viên Thành.
Dạy người tham thiền. Cái sai của người tham thiền là do người dạy tham thiền làm cho họ sai. Có người hỏi rằng, dạy người ta tham thiền là muốn vực dậy cái đạo trực chỉ trong buổi đèn tàn sắp tắt, cớ sao lại bảo là làm cho họ sai? Ta đáp, đạo tuy mọi người vốn đều sẵn có, nhưng lại là thứ khó đối với mọi người. Nếu chẳng phải là bậc thượng trí lợi căn, thì rốt cuộc chẳng thể nào tới được bờ bến. Thế thì làm sao mà nhất loạt ban phát cho cả đám được? Ví như việc tuyển chọn đấu sĩ, nếu được hạng nhút nhát tầm thường, chỉ có thể sai cầm cờ đánh trống, mà lại trao cho hắn chùy của Chu Hợi, đao của Vân Trường, kích của Điển Vi, thì nếu hắn chẳng lính quýnh mà vấp ngã, âu cũng là chuyện hiếm thấy. Còn mong gì hắn sẽ lập được công chém tướng, cầm tù, công thành phá lũy nữa. Còn những kẻ có khi tự mình mới vừa thoát khỏi trình độ thượng đại nhân, khâu ức kỷ mà đã đem văn tự chế khoa ra dạy người ta, thì cũng là sai trái. Có người hỏi, thế với ông thì thế nào? Ta đáp, lão tăng vẫn đang đọc thượng đại nhân khâu ức kỷ, còn chưa thuộc. Dạo chơi danh sơn chẳng nguyện sanh Tây Phương. Kẻ dạo chơi núi Ngũ Đài bảo rằng văn thù ở đó. Kẻ dạo chơi núi Nga Mi bảo rằng Phổ Hiền ở đó. Kẻ dạo chơi núi Phổ Đà bảo rằng Quán Thế Âm tại đó. Sao chẳng nói rằng Tây Phương Cực Lạc thế giới có Đức Phật A-di-đà tại đó? Hơn nữa, sao chẳng nói rằng đối với ba vị đại sĩ ấy chỉ là ngưỡng mộ danh hiệu tốt đẹp của các ngài, còn Phật A-di-đà thì hiện đang thuyết pháp. Đến đó thì đích thân mình được sưởi ấm bởi ánh sáng tốt lành của ngài, có phải là hơn không? Hơn nữa, sao chẳng nói rằng lặn lội leo trèo ba núi, hàng tháng hàng năm mới tới được, còn tính tâm niệm Phật chỉ trong thời gian bằng gãy móng tay đã được vãng sinh? Thật rất đáng thở than. Phi lý mộ hóa. Tăng ước của Vân Thê quy định, kẻ nào phi lý mộ hóa thì phải xuất viện. Một tăng nói, việc này chẳng đáng để cấm đoán. Cấm đoán thì sẽ làm khuyết phúc điền của chúng sinh. Phi lý mộ hóa, tuy bản thân người đó phải gánh chịu tội lỗi, nhưng chúng sinh được lợi ích là phá trừ, được thối keo kiệt, hỷ xả tài vật. Thế tăng nhờ vào danh tiếng của Phật mà mưu sinh. Phật chưa từng đưa ra một điều quy định cấm đoán đối với hạng này đâu. Ta nói, ngươi nói thì quả là hay đấy, nhưng mới biết một mà chưa biết hai. Kẻ phi lý mộ hóa giấu giếm cái nhân, lú lẫn cái quả. Người bố thí biết được sẽ vì thế mà thoái tâm, sau này sẽ chẳng bố thí nữa. Thế thì sao mà phá trừ thối keo kiệt được? Thời Phật còn tại thế, có các đệ tử từ xa đi chơi về. Các hàng xóm mà họ đi qua mới thấy họ từ xa đã đóng ngay cửa lại. Hỏi nguyên cớ thì đó là do họ sợ tăng đến mộ hóa. Nhân đem chuyện này bạch Phật, Phật đã quở trách cho đủ đường. Thế thì sao lại nói là Phật chẳng cấm đoán? Hãy cẩn thận đây!